Thứ sáu sau Chủ nhật, thứ sáu phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, chương 18, câu 9 đến câu 18. Khi ông Phao-lô đang ở Cô-rinh-tô, thì vào một đêm, Chúa bảo ông cho một thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm tin, vì Thầy ở với anh. Không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh A-khai-a, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô. Họ đưa ông ra tòa và nói: tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ông Phao-lô toan mở miệng thì ông Galion đã nói với người Do Thái: hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, dân từ luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sốt-tê-nê, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Galion chẳng bận tâm gì về việc này. Ông Phao-lô còn ở lại Cô-rinh-tô khá lâu, rồi từ giã các anh em và vượt biển đã sang miền Si-ri cùng với bà Perichila và ông Aquila. Trước đó tại Kenkere ông xuống tóc vì có lời cấn. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Vô tay đi nào muôn dân ơi, mừng Thiên Chúa hay cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là đấng tối cao, đấng ca uy, là vua cả tông chỉ cấp địa cầu.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Chính người bắt muôn dân muôn nước phải phục quyền và quy lụy chúng tôi. Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp. Cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là xa con được nở mặt nở mày.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Thiên Chúa ngự lên đồn đà tiếng hò reo. Chúa ngự lên vang dội tiếng tù bà. Hãy đàn ca lên mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên nào, đàn ca nữa kinh vua ta.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Alleluia, Alleluia. Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ tội chết sống lại, rồi mới được ơn vinh quang dành cho người. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 16 câu 20 hết 23a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì
một con người đã được sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai cướp mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy điều gì nữa.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói anh em sẽ ưu phiền khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Và Ngài giải thích tại sao anh em ưu phiền khóc lóc, thế gian vui, là vì Ngài ví chúng ta giống như một người mẹ sinh người con. Trước khi đứa con chào đời, người mẹ ưu phiền sầu não, và đặc biệt lúc sinh thì rất đau. Nhưng sinh một người con vào đời thì người mẹ không còn nhớ đến cơn đau nữa. Điều ấy ám chỉ mỗi người Kitô hữu cũng phải sinh con Thiên Chúa khi chúng ta loan báo tin mừng. Bởi vì việc loan báo tin mừng không phải dành riêng cho hàng giáo sĩ, mà bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Vì thế trong hiến chế Hội Thánh số 35, giáo hội truyền dạy chúng ta điều gì? Giáo dân
có thể mà phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Giáo dân, chứ không phải riêng giáo sĩ. Giáo dân có một hoạt động cao quý là truyền giảng tin mừng cho thế giới, cả những lúc đang bận rộn những công việc trần thế. Ai cũng phải mang trong tâm tư của mình, nếu xác định mình là người Công giáo thì phải tìm cách lan báo tin mừng cho người khác. Và Chúa cho biết trước việc lan báo tin mừng không dễ, nhưng rất khó. Không vui nhưng lúc đầu đau lắm. Chỉ khi nào sinh một người làm con Thiên Chúa, chúng ta mới thấy mình có niềm vui trong ngày kinh chung thôi. Thế thì cái hình ảnh người mẹ sinh con đau đã được báo trước qua câu chuyện có cái trình thuật Adam đê bà của sư phạm tội. Ta biết cái người đầu tiên hồ nghi lời Chúa hay không tin lời Chúa, Chúa nói một đàng mình là một lối, bởi vì cho rằng Chúa nói không hạnh phúc, không có tin. Mình có quyền xác định tốt xấu, mình có trí khôn mà, mình biết cái gì tốt thì mình làm, mình đủ trí khôn, mình biết cái này xấu thì mình tránh. Đó là cái gợi ý Sepharogic mà ma quỷ nó đề nghị với bà Eva. Bà ấy nghe liền, nó bảo tại sao Thiên Chúa lại cấm anh chị ăn cái trái này, anh chị cứ ăn đi, không có chết chóc gì đâu. Ngày nào anh chị ăn, anh chị được mở mắt ra và anh chị cũng giống như Thiên Chúa vậy. Có lý đấy chứ. Cho nên bà Eva đã giơ tay hái trái cấm đó. Và cái hậu quả đầu tiên nó xảy đến cho bà ấy là cái gì? Chúa nói với bà ấy là từ nay bà sẽ sinh con đau đớn. Có nghĩa là cái gì? Không phải tại bà ấy và ngày xưa lỗi lột Chúa mà bây giờ phụ nữ sinh con đau. Chứ nếu ngày xưa phụ nữ, bà ấy và ngày xưa không lỗi lột Chúa thì các bà hôm nay để sinh con thì vừa sinh vừa hát karaoke. phải như vậy đâu. Nhưng mà cái đó nó báo trước là Đức Maria sau này khi nhìn thấy con bị đâm, lúc đó con mình cũng như Đức Maria cộng tác sinh ra hội thánh. Lúc đó Đức Giêsu bị đâm, Ngài không còn biết gì nữa vì Ngài chết rồi, nhưng mà mẹ đau, báo trước Đức Maria đau, đau vì cùng với Chúa Giêsu sinh ra hội thánh. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên vì bà Eva không vâng lời Chúa, hậu quả là sinh con đau. Và cái đau đấy nó lây lan, nó chuyển sang tới Adam cuối cùng, đó là Chúa Giêsu. Dù Ngài là Thiên Chúa vô tội, nhưng mà Đức Giêsu cũng rất là đau, còn đau hơn bà Eva từ xưa nữa. Tại sao? Ngài cũng muốn sinh con Thiên Chúa cho Đức Chúa Cha. Ngài rao giảng tin mừng Ngài đau lắm. Ngài đau là vì dòng giống Adam Eva ngày xưa bắt chước tổ tiên mình, không tin lời Chúa Giêsu, chống đối Chúa Giêsu, cho nên chúng súng lại, chúng ném đá, chúng đập Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu đau. Mà tại sao họ đập Chúa Giêsu? Trong Thánh Vị 119-118 có 11, và Chúa Giêsu có nhắc đến trong Tin Mừng Matthew chương 21 câu 42 là viên đá mà người thợ xây loại thải đã trở nên đá đỉnh cao. Phải áp dụng viên đá bị người thợ xây loại thải trong cái dụ ngôn tá tiền đánh đập các đầy tớ của ông chủ, rồi con của ông chủ đến nó đập luôn, nó lôi xác con ông chủ mất đâu ạ. Và Chúa nói này, đó là vì các ngươi đập con ông chủ, là vì các ngươi cho rằng con ông chủ là loại đá bị người thợ loại đi cho nên đập. Nhưng mà Thiên Chúa lại dùng cái viên đá người thợ xây loại này, xây ngôi đền của Thiên Chúa là hội thánh, mà Chúa Kitô là viên đá đỉnh cao. Viên đá đỉnh góc hay viên đá góc tường cũng vậy. Gọi là viên đá đỉnh góc là vì ngày xưa cái kiến trúc của Ai Cập, người ta xây những kim tự tháp là những cái trí tuệ thông minh của một cái triều đại vua, xây cái ngọn tháp thật là cao để tích trữ những cái quý giá của một triều đại vua trong cái kim tự tháp đó. Bên dưới Ai Cập cũng còn còn nữa. Thì khi hoàn tất cái kim tự tháp đó, ở trên là một cục đá đó. Cái cục đá đó mà rớt ra thì tất yếu là cái tháp ấy dần dần các viên đá bên cạnh nó cũng sẽ rửa ra và nó đổ sụp. Cho nên cái viên đá đỉnh góc nó câu móc các cái viên đá ở dưới thành một con tháp. Hay là cái đá đỉnh góc là ngày xưa người ta không có kỹ thuật bê tông như chúng ta bây giờ, mà khi xây tường các hai bức tường nó giao nhau thì phải có cái đá, cái cục đá nó có góc, có cạnh, có góc, câu cái bức tường này với bức tường kia. Thì ít khi người thợ xây dùng cái cục đá đó, chỉ khi nào xây tới cái góc tường mà muốn cho nó câu hai bức tường, người ta mới đặt cái cục đá đó lên. Còn bình thường người ta đưa cục đá, người ta quẳng nó đi. Vậy thì cái cục đá đi quẳng đi, nhưng mà nó là quyết định để làm cho cái ngôi nhà vững vững. Cho nên Chúa Giêsu được gọi là viên đá đỉnh góc hay là viên đá góc tường là như vậy, bị người ta loại thải, loại bị đập. Thế thì ấy, Đức Giêsu vì rao giảng tin mừng để sinh con Thiên Chúa bị đập là lời của Ngài đem cho chúng ta là phát sinh sự sống, giống như là cái cục, cái tảng đá ở trong sa mạc mà dân Do Thái khi bỏ Ai Cập về đất Chúa Hứa, họ khát nước quá, họ không biết tìm đâu ra nước, họ định ném đá Môi-se cho chết. Thì ông Môi-se cầu nguyện với Chúa, Chúa bảo người họ dân chúng lại ở Mê-ri-ma, rồi trước mặt toàn dân, ngươi cầm cái gậy tay ngươi đặt vào cục đá trước mặt toàn dân, nước sẽ phun ra nước trong lành cho dân uống. Trong sách Dân Số ở chương 20 câu 11 câu 12. Nhưng mà vì ông Môi-se ở cái hồ nghi, thay vì ông ấy đập một cái cũng đã đủ rồi chứ bảo người đập thôi, chứ Chúa đâu có bảo người phải đập mấy cái đâu. Nhưng mà ông đập một cái, đập luôn cái nữa chắc ăn. Vì ông nghĩ Chúa nói vậy, mình đập cái nữa cho nó chắc ăn. Và Chúa nói sao? Tại sao ngươi lại hồ nghi để đập tới hai cái? Chính vì ngươi hồ nghi như vậy thì ta không cho ngươi vào đất ta hứa cho dân tộc ta. Đây là ông Môi-se cũng được vào đất Canaan mà chết trên dọc đường. Trước khi chết thì trao cái cốc đoàn do cái trong Joshua lấy đặt. Đó chính vì sao ông ấy lấy gậy đập vào tảng đá hay là. Nhưng mà cái hình ảnh của ông Môi-se đập vào tảng đá đó, hai lần đó ông Phaolô nói với giáo đoàn Corinto ở thư thứ nhất chương 10 câu 3 câu 4 nói rằng cái tảng đá mà theo người Do Thái có nước chảy ra cho dân uống khi ông Môi-se đập đó, tảng đá đó chính là Đức Kitô. Vậy thì cái tảng đá ngày xưa bị đập hai lần thì thời Tân Ước tảng đá cũng bị đập hai lần, là Chúa Giêsu bị đập và hội thánh là chi thể của Ngài cũng bị đập luôn. Cho nên khi Chúa chọn ông Phêrô là thủ lãnh, là nền tảng để xây hội thánh thì tên của ông ấy gốc tên cúng cơm bố mẹ đặt cho là Simon. Simon là cục sỏi, cục sỏi thì bằng ngón tay này thôi. Thì Chúa không để cho gọi ông này là cục sỏi mà Chúa bảo ngươi phải là tảng đá cơ, là cây phạt, chứ không phải là Simon. Simon chỉ là cục sỏi, ngươi là tảng đá. Như vậy người ta gọi Chúa Giêsu là tảng đá thì Chúa Giêsu khi xây dựng hội thánh trên ông Phêrô, ông ngài cũng gọi ông Phêrô là tảng đá, và ông Phêrô nói với các tín hữu cũng là những viên đá sống. Một Phêrô chương 2 câu 5 câu 8 ông gọi chúng ta, Phêrô nói rằng anh em là viên đá sống thì Chúa lượng để xây hội thánh của Ngài. Như vậy Chúa Giêsu là đá, Phêrô là đá, những người theo Chúa Giêsu là đá. Thì Chúa Giêsu bị đập, ông Phêrô cũng bị đập, tức là các bị ngột đó. Các người theo Chúa Giêsu như Stephano, như Phaolô và các tông đồ đều bị đập hết. Và trong bài đọc chúng ta vừa nghe, ông Phaolô ông nghe đến cái hội đường của một người có tên là Sostene. Ông Sostene làm trưởng hội đường thì mời Phaolô đến để giảng trong hội đường của ông ấy. Thấy là người Do Thái thấy vậy là ngược đãi Phaolô và túm lấy ngược đãi Phaolô, đưa Phaolô ra tòa để đòi xử Phaolô. Thì lúc đó cái ông tổng trấn đương nhiệm đó là ông Gaido, ông mới nói rằng cái chuyện giữa Phaolô với các ông chỉ là cái chuyện tranh biện nhau về từ ngữ tôn giáo, nó chẳng dính dáng về vấn đề chính trị, tôi không có xử việc này, đi ra đi. Ông đuổi, ông Gaido đuổi. Thế là người ta thấy rằng ông Gaido có quyền mà không xử vụ này, họ tức quá, họ túm lấy cái ông Sostene, là cái ông mà đã cho Phaolô vào hội đường giảng, túm ông Sostene đập túi bụi trước mặt mọi người, trước mặt ông Gaido, là cái ông mà có trách nhiệm để bảo vệ an ninh, để bảo vệ những người vô tội, thế mà ông Gaido cũng lờ đi. Như vậy rõ ràng cái ông Gaido cũng vì tiếc mừng mà bị đập, giống như Phaolô, giống như Stefano, giống như Phêrô, giống như Giêsu, tất cả đều bị đập. Cho nên cái hình ảnh bị đập đó, tôi nói rằng thức khởi đi từ tôi ai bà, cho nên con cháu dòng họ của không tin Giêsu sống lại được Kitô là tảng đá. Rồi cũng cái tội của ông Môi-se hồ nghi vào lời Chúa, cho nên ông đập lần thứ hai vào tảng đá, là người ta chẳng những đập Chúa Giêsu và đập những người theo Giêsu là chi thể của Ngài. Cho nên cái sự kiện lịch sử ấy đã được báo trước qua cái việc ông Môi-se dùng cái gậy đập vào tảng đá hai lần có nước chảy cho dân uống. Nhưng mà cái hình ảnh đó chúng ta thấy rất là thâm sâu. Thâm sâu có nghĩa là một người loan báo tin mừng mà không khổ vì cái sức mạnh loan báo tin mừng thì không thể cái lời giảng của mình không nuôi dưỡng ai. Chúng ta phải xác tín như vậy. Một người muốn loan báo lời Chúa cho người khác để trở nên nước hầm sống đấy, thì người đó phải khổ. Khổ vì việc dọn bài, khổ vất vả dọn, ra giảng, nó chửi, nó bỏ mát, không cho giảng đâu, đã về nhà hương, chấp nhận. Khổ. Nhưng mà có ý thức rằng vì sức mạnh có giữ mình đi khổ thì cái lời nói của mình mới có giá trị sinh sự sống cho người ta. Cái điều đó rất là chi lý. Cho nên để diễn tả cái này, hình ảnh này, thì Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng hôm nay Gioan chương 16 câu 21 này: một phụ nữ sinh con, trước khi sinh con thì bà ưu phiền và đau đớn lúc sinh con, nhưng khi sinh người con rồi bà không còn nhớ đến ưu phiền đau đớn nữa, bà rất là vui mừng bởi vì bà đã sinh cho đời một người con. Đến người loan báo tin mừng sinh con tin Chúa, chấp nhận cái ưu phiền, vui mừng vì mình sinh con tin Chúa. Cái chân lý này Chúa đã phú bẩm vào bản tính của chúng ta. Cho nên ai trong loài người sinh ra khóc hay cười? Không. Sinh ra khóc hay cười?
Khóc.
Vậy con sinh con ra nó không khóc thì nó mà không khóc thì ai khóc?
Mẹ khóc.
Con có khóc là mẹ khóc, mà con khóc thì mẹ. Mẹ cười làm gì? Tại sao tất cả những đứa bé sinh ra đứa nào cũng khóc? Nếu nó không khóc thì người phụ sản phải đến cho nó khóc, phải không? Nó phải khóc thì người mẹ cười, người bố cười, họ hàng cười, bạn bè cười, nó phải khóc. Nó khóc mọi người cười, nghĩa là sao? Đó là Chúa đã phú bẩm cho cái bản tính con người. Tại sao khóc? Sinh ra khóc, thưa, sinh ra đời để phục vụ, phục vụ tin mừng, mà phục vụ tin mừng thì đi đâu? Cho nên khóc, đúng không? Nếu sinh ra đời ăn cắp ăn trộm người ta đập cho thì đáng đời, nhưng mà sinh ra để phục vụ dễ dàng tin mừng thì đi đâu? Cho nên khóc. Và có phục vụ tin mừng vì đập mới đem lại niềm vui cho người khác. Đó là lý do mà Chúa đặt cái khóc trên miệng của đứa bé chào đời. Nhưng mà chúng ta quan sát một người qua đời thì làm sao? Nếu không bóp mắt, bóp miệng thì mắt mở tròn mới được mở. Mở này, trắng nữa này. Miệng thì nhe răng ra. Người ta phải bóp mắt, bóp miệng, không có để cứ mở mắt với nhe răng thì sợ. Nhưng mà tại sao không phải bóp mắt, phải bóp miệng thì tôi cũng có mở ra? Tôi lại cũng thiết nghĩ rằng Chúa cũng để như vậy để cho chúng ta thấy rằng một người sinh ra đời phục vụ thì khóc, nhưng mà khi nhắm mắt lìa đời về với Chúa thì mở mắt nhìn đời một cách chánh diện. Ta đã làm xong sứ mệnh Chúa chào phó, ta mở miệng ta cười. Có người hỏi vậy thì cái đứa ác nó mở miệng thì sao? Đứa ác cũng mở miệng là nhe răng quỷ đấy. Nhưng mà cái người làm tròn sứ mệnh của mình Chúa chào phó họ mở mắt, họ nhìn đời, họ mở miệng. Đấy, người ta bảo có chết đi mới ra lời là như vậy đấy. Vì thế mà trong tin mừng hôm nay ở chương 16, Gioan 16, câu 20b đến 22, Chúa nói là sự ưu phiền của chúng con sẽ trở thành niềm vui, và cái niềm vui này không ai cướp mất được. Không ai cướp mất được. Vậy thì chúng ta thấy làm sao? Một người mẹ chỉ thực sự khi sinh con mà hết ưu phiền. Đây có vài cái mẹ đây, bác Hạnh. Khi nào là bác hết ưu phiền vì con cái?
Chẳng nghe lời.
Hả? Từ đầu hết ưu phiền rồi. Vậy thì bác chưa diện về con Thúy. Bây giờ con hết ưu phiền vì con cái.
Khi nào
là
cái Chúa dắt
nó
hết,
còn
không
các này này, khi này nè, người cha người mẹ hết ưu phiền về con cái, khi sinh con ra nuôi nấng con cho học hành, nó lớn lên nó thành đạt trong xã hội, phải không? Ai cũng kính nể nó có địa vị trong xã hội, ai cũng kính nể nó, ai cũng tùng phục nó, và nhất là nếu con mình lại làm giáo hoàng giáo mục mũ cây nữa thì cha mẹ sung sướng lắm. Hết ưu phiền. Tôi cứ nhớ cái ngày mà mẹ tôi qua đời cách đây 24 năm ở Tân Lên Châu. Vừa xong lễ thì có một cái ông cán bộ, ông ấy ôm lấy tôi, ông bảo sinh làm nhiều gì, sinh con làm nhiều, sinh con nhiều làm gì, sinh con nhiều làm gì, sinh một đứa còn nhiều giống như cái ông Thịnh này được rồi. Tôi cứ nhớ cái ông Thẩm ở ngày quân ông có đạo, ông ấy đi dự lễ ăn táng mẹ tôi rồi. Ngay sau lễ mà sinh nhiều con làm cái gì, sinh một người con giống như ông cha Thịnh này được rồi. Tức là cái hôm đó, cái ngày lễ ăn táng của mẹ tôi, người ta đến đông lắm và cái bầu không khí rất là sinh động. Và chính cái ông cán bộ ông nói là tôi đi dự lễ ăn táng nhiều người lắm, của các cán bộ cao cấp thì có nhiều người đến viếng hơn, nhiều vòng hoa hơn, nhưng mà không thấy có cái tình cảm gì hết, không thấy có cái gì nó linh thiêng hết. Người ta chỉ đến vì lịch sự, vì xã giao thôi. Và đặc biệt và cố của ông ấy, sao tôi thấy có cái bầu không khí mà tôi không tả được, nó lạ lắm, nó thân thiện, nó thân thương, tôi thích lắm. Tôi không phải công giáo mà tôi thích lắm. Tôi nhớ mãi cái ông cán bộ ông nói tôi như vậy, ông nói là xin nhiều con làm gì, xin một người con như ông cũng đủ rồi. Là tôi nghĩ nếu một người cha mẹ mà sinh con cái, con thành đạt, thành đạt nhất là đời sống đức tin, đời sống trong giáo hội công giáo và người đời người ta nể nang, thì đúng là người mẹ lúc đó mới hết buồn phiền đau đớn. Còn nếu không thì nói như có lạnh bao giờ chết mới hết buồn phiền. Thế con của mình nó bao giờ thì cứ buồn phiền thôi, chứ không phải là hết buồn phiền khi nó lọt vào mình đâu, phải không? Đó là như vậy. Như vậy người cha người mẹ chỉ thực sự rất đau buồn, rất buồn phiền khi thấy con thành đạt trên xã hội này. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sinh, chúng ta loan báo tin mừng sinh con Thiên Chúa, chúng ta cũng chỉ có thể dứt cái buồn phiền khi chúng ta về nước Thiên Chúa. Chúng ta nhìn thấy những người trước đây nhờ ta họ được biết Chúa, nhờ ta họ được làm con Chúa, bây giờ họ đến thiên đàng, họ cũng là con của ta, phải không? Thì lúc đó quả thật ta hết buồn phiền vui mừng. Cho nên mỗi một người công giáo phải dựa vào cái lời tin mừng hôm nay, là ngài nói là khi một người sinh ra thì khóc á, cũng như là người mẹ sinh con thì đau đó, thì mỗi người phải xác tín như này: ngày tôi sinh ra đời, lúc đó tôi khóc hay tôi không khóc không biết, nhưng mà chắc chắn là tôi khóc. Bởi vì nếu tôi không khóc thì người ta có đọc được tôi phải khóc. Vậy ngày tôi ra đời, tôi chào đời, tôi khóc, bố mẹ tôi cười, mọi người cười. Tại sao? Ai cũng mong tôi ra đời tôi sẽ giúp nhiều người. Đó là lý do người ta cười. Cười là vì tôi đau khổ để mọi người được nhờ cái sự cái vất vả khổ cực của tôi trong đời phục vụ, mọi người cười. Để làm sao cái này mà tôi tắt thở thì tôi cười, mọi người khóc. Vậy đây là cái giá trị. Đấy. Mình sinh ra, mình cười, mình khóc, mọi người cười. Nhưng mà ngày mình ra khỏi thế gian, mình ra đi bình an, vui cười, mọi người phải khóc. Sống như vậy mới xứng đáng là con Đức Chúa Trời. Và có như vậy thì cái ngày chúng ta về thiên đàng, cái lời thánh vịnh hôm nay chúng ta đọc mới thật là có ý nghĩa. Làm sao? Vỗ tay đi nào, muôn dân ơi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng
hò reo.
Chính người đã bắt muôn dân quy phục chúng ta. Hãy đàn ca mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên nào, đàn ca lên nữa, kính vua ta. Là cái ngày mà chúng ta mãn cuộc đời, ra về với Chúa trong niềm hân hoan vui sướng. Và mọi người phải ngập ngừng tiếng khóc thì phúc cho chúng ta được sinh ra là người, và nhất là được sinh làm con Thiên Chúa.